Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 10 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tin, kế đến là mục điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kênh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kênh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kênh, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn về sự tự do dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 10 thường niên. Ngài nói: anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chủ nhật tốt lành. Tin mừng phụng vụ hôm nay cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sau khi bắt đầu sứ vụ công khai đã phải đối diện với một phản ứng kép. Trước hết là sự lo lắng của những người thân, họ sợ rằng người bị điên, và sau đó là phản ứng của các nhà chức trách tôn giáo, họ cáo buộc người hành động do thúc đẩy của ma quỷ. Thực tế, Chúa Giêsu đã rao giảng và chữa lành người bệnh bằng quyền năng của Thánh Thần, và chính Chúa Thánh Thần đã làm cho người có được sự tự do của Thiên Chúa, nghĩa là có khả năng yêu thương và phục vụ không giới hạn và vô điều kiện. Chúng ta hãy dừng lại một chút để chiêm ngưỡng sự tự do này của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu được tự do trước của cải. Người đã rời bỏ sự an toàn của ngôi làng Nazareth để ôm lấy một cuộc sống nghèo khó, đầy bất trắc. Chăm sóc các bệnh nhân và bất cứ ai đến cầu xin người giúp đỡ, người không bao giờ yêu cầu đền trả bất cứ điều gì. Người tự do trước quyền lực. Thực tế, mặc dù kêu gọi nhiều người đi theo mình, nhưng người không bao giờ ép buộc ai phải làm như vậy, cũng như không bao giờ tìm kiếm sự ủng hộ của kẻ có quyền, mà người luôn đứng về phía những kẻ rốt hết và dạy các môn đệ làm như vậy. Cuối cùng, người tự do với việc tìm kiếm danh tiếng và sự thừa nhận, và do đó, người không bao giờ từ bỏ việc nói sự thật, ngay cả khi phải trả giá là không được hiểu, không được lòng dân chúng. Cho đến cái chết trên thập giá, người không để mình bị đe dọa, bị mua chuộc hay bị làm hư hỏng bởi bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai. Chúa Giêsu là một người tự do, và điều này cũng quan trọng đối với chúng ta. Thật vậy, nếu chúng ta để mình bị ảnh hưởng bởi một tìm kiếm thú vui, quyền lực, tiền bạc hoặc sự hài lòng, thì chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho những thứ này. Tuy nhiên, nếu chúng ta để cho tình yêu tự do của Chúa lấp đầy và lớn lên trong trái tim chúng ta, và nếu chúng ta để nó tràn ngập một cách tự nhiên qua việc trao nó lại cho người khác với chọn con người mình mà không sợ hãi, tính toán và điều kiện, thì chúng ta sẽ lớn lên trong tự do, và chúng ta cũng sẽ lan tỏa hương thơm tốt lành của nó ra xung quanh chúng ta, nơi nhà chúng ta, trong gia đình và trong cộng đồng của chúng ta. Bây giờ, chúng ta có thể tự hỏi: tôi có phải là người tự do không? Hay tôi để mình bị giam cầm bởi những huyền thoại về tiền bạc, quyền lực và thành công bằng cách hy sinh sự thanh thản và bình an của chính mình và của người khác cho những điều này? Tôi có lan tỏa làn gió trong lành của tự do, chân thành, tự phát cho môi trường sống và làm việc của tôi không? Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta sống và yêu thương như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong sự tự do của con cái Thiên Chúa.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Nhiễm tình ca.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin, cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Diễm tình ca, tác giả Linh Mục Lê Phú Hải, dòng OMI. Kính thưa quý thính giả, một vài trang vừa độc đáo vừa bí ẩn đã kết nên sách Diễm Tình Ca. Cuốn sách được tranh luận, chú giải nhiều nhất trong Kinh Thánh trong hai thiên niên kỷ vừa qua. Văn bản độc đáo và bí ẩn đến mức việc đưa vào quy điển Kinh Thánh đã gây ra một số tranh cãi giữa người Do Thái và Kitô giáo vì tính cách mơ hồ đáng lo ngại và cách giải thích Diễm Tình Ca gợi lên tình yêu ở cả khía cạnh tình dục và tâm linh. Cho dù những bài thơ trong Diễm Tình Ca thể hiện mối liên kết yêu thương giữa Thiên Chúa và Israel, giữa Chúa Kitô và giáo hội hay giữa người nam và người nữ, nhưng bài ca mang vẻ đẹp cháy bỏng và gợi cảm như bài tán tụng cao siêu về tình yêu đôi lứa. Ước gì chàng hôn ta những nụ hôn từ chính môi miệng chàng, ân ái của anh còn ngọt ngào hơn rượu. Những lời đầu tiên của cuốn sách thật kinh ngạc về niềm đam mê và tự do. Thánh Bernardo đã kêu lên, diễn từ dễ thương được bắt đầu bằng một nụ hôn. Thật vậy, những từ ngữ quá bất ngờ trong Diễm Tình Ca quá nghiêm túc, quá trang nghiêm. Và đó là lý do tại sao Diễm Tình Ca luôn được đọc, tra hỏi, chú giải rất lâu bởi các giáo sĩ Do Thái, các giáo phụ, bởi các tu sĩ có thiện cảm, bởi những người nam nữ thuộc mọi tầng lớp xã hội, những người có đức tin cũng như những người không có đức tin. Bài ca cũng trở thành nguồn cho vô số những bài thơ khác, những bài hát khác. Chúng ta cùng đi vào phần nội dung của tác phẩm. Trong chương thứ nhất có tựa đề Tổng quan về sách Diễm Tình Ca. Tác giả khởi đi từ Đại cương về sách Diễm Tình Ca. Diễm Tình Ca là cuốn sách cuối cùng trong 5 cuốn thuộc thể loại thi ca trong Cựu Ước mang bản chất giáo huấn. Trong Thư Quy Do Thái, Diễm Tình Ca ở trong phần Megulot, 5 cuộn gồm các sách Rút, Este, Giảng Viên, Diễm Tình Ca, Aika, Jeremia và toàn bộ được gắn với tác phẩm có tên Ketubim. Các nhà chú giải đều đồng ý thừa nhận rằng rất ít sách trong Kinh Thánh dù Cựu Ước hay Tân Ước được tranh luận nhiều như sách Diễm Tình Ca. Thật vậy, bộ ba cuốn sách Thánh Vịnh, Diễm Tình Ca và Tin Mừng theo Thánh Gioan coi như những bản văn Kinh Thánh được chú giải nhiều nhất trong truyền thống Kitô giáo. Các nhà chuyên môn gặp phải khó khăn cũng như nghi ngờ về tính quy điển của cuốn sách phát sinh từ điều Tân Ước không đề cập đến sách Diễm Tình Ca. Trong cuốn sách cũng không thấy xuất hiện tên của Chúa. Đó là chưa nói đến thể văn và nét đặc biệt trong nội dung làm nảy sinh rất nhiều khía cạnh giải thích cuốn sách. Tuy vậy, người ta bất chấp những khó khăn gây ra và nhận cuốn sách thuộc Thư Quy Kinh Thánh và qua đó làm chứng cho đức tin của họ. Lễ vượt qua của Do Thái giáo giống như lễ vượt qua của Kitô giáo, ngày kỷ niệm phép lạ Thiên Chúa đã giải thoát dân người và thành lập giáo hội của người. Do đó, nếu tập thơ tình này trở thành một phần không thể thiếu trong phụng vụ Do Thái giáo, cũng lúc nhắc nhở cộng đoàn tình yêu Thiên Chúa là nền tảng giao ước. Những bài thơ trong bộ sưu tập không có cách nào diễn đạt, ngay cả ở dạng hình ảnh mối quan hệ thiêng liêng với Chúa. Họ tôn vinh tình người, và một khi được đưa vào phụng vụ lễ vượt qua Do Thái, đã nói lên tình yêu chủ trì việc ký kết giao ước. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm được chia làm hai chương lớn. Chương thứ nhất có tựa đề Tổng quan về sách Diễm Tình Ca, và chương thứ hai chú giải sách Diễm Tình Ca. Trong chương tổng quan về sách Diễm Tình Ca, tác giả khởi đi những phân tích từ Từ Nguyên, Đại cương về sách Diễm Tình Ca, Diễm Tình Ca trong Thư Quy, phương diện văn chương của tác phẩm này, phân tích về thời gian, tác giả và các lối giải thích. Chương thứ hai về chú giải sách Diễm Tình Ca, tác giả lần lượt chú giải các tựa đề, lời phi lộ, bài ca thứ nhất đến bài ca thứ 10. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Diễm Tình Ca dài 255 trang trên khổ giấy 14.5-20.5 cm. Tình yêu mạnh như cái chết, vì yêu Chúa Kitô đã chết trên thập giá. Tình yêu ta dành cho Ngài có thể cho phép đối mặt với cái chết tương tự để giữ lòng trung thành với Ngài. Tình yêu không mang tính chiếm hữu như tình yêu thế gian, nhưng vô tư, không đòi hỏi gì cho riêng mình, ngoại trừ một bài hát khen ngợi và thờ phượng. Và một lần nữa, Chúa Kitô không đòi hỏi vì mình, nhưng vì những người bạn. Trong cuộc sống hàng ngày, liệu ta có thể đáp ứng được thách thức do bài hát hay nhất, Diễm Tình Ca, đặt ra cho chúng ta hay không? Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này, và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Diễm Tình Ca có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ vào Normandy, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình.
Vatican, trong thư gửi đến Đức Cha Jacobe, giám mục của Bayeux và Ligier, nhân kỷ niệm 80 năm ngày lực lượng đồng minh đổ bộ vào vùng Normandy của Pháp, Đức Thánh Cha nói rằng ký ức về những sai lầm trong quá khứ đã hỗ trợ ý chí kiên quyết làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự bùng nổ của một cuộc xung đột thế giới mới. Ngài khẳng định rằng người dân mong muốn hòa bình.
Ngày 6 tháng 6 năm 1944, lực lượng đồng minh đổ bộ vào vùng Normandy và giúp cho Thế chiến thứ hai kết thúc sớm. Thư của Đức Thánh Cha đã được đọc trong một cử hành tại nhà thờ chính tòa Bayeux vào đêm trước ngày kỷ niệm, trước sự hiện diện của các nhà chức trách tôn giáo, dân sự và quân sự. Bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người hiện diện tại buổi lễ, Đức Thánh Cha đã suy tư về nỗ lực tập thể và quân sự đã dẫn đến việc giải phóng châu Âu cũng như về những hy sinh to lớn. Ngài viết, cuộc đổ bộ nói chung gợi lên thảm họa của cuộc xung đột toàn cầu khủng khiếp này, nơi có rất nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em phải đau khổ, rất nhiều gia đình bị chia cắt và gây ra rất nhiều sự tàn phá. Gợi lên hình ảnh các thành phố của vùng Normandy, Caen, Le Havre, Saint-Lô, Cherbourg, Flers, Rouen, Lisieux, Flers, Argentan và nhiều thành phố khác đã bị phá hủy hoàn toàn cùng với sinh mạng của vô số thường dân vô tội và những người đã phải chịu đựng đau khổ vì các vụ đánh bom. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi nhớ những sự kiện này để lên án và bác bỏ chiến tranh một cách dứt khoát. Nhắc lại lời kêu gọi của Thánh Phaolô Đệ Lục tại Liên Hiệp Quốc vào năm 1965, đừng bao giờ chiến tranh nữa. Đức Thánh Cha than thở về việc ký ức của những sai lầm trong quá khứ đang phai mờ và bày tỏ lo ngại rằng khái niệm về một cuộc chiến tranh lan rộng đang ngày càng trở nên bình thường. Ngài khẳng định, người dân muốn hòa bình. Họ muốn những điều kiện ổn định, an ninh và thịnh vượng để mọi người có thể bình tĩnh thực hiện nghĩa vụ của mình. Ngài cũng lên án việc theo đuổi các tham vọng ý thức hệ, chủ nghĩa dân tộc hoặc nền kinh tế gây nguy hiểm cho khả năng này. Đồng thời, mô tả đó là một lỗi nghiêm trọng chống lại loài người và là một tội lỗi trước mặt Thiên Chúa. Đức Thánh Cha hiệp thông với mọi người hiện diện trong buổi lễ để cầu nguyện cho những người kích động và duy trì chiến tranh. Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện cho những người xây dựng hòa bình và khuyến khích những người xây dựng hòa bình tiếp tục nỗ lực thúc đẩy những cuộc gặp gỡ và đối thoại hòa bình. Cuối cùng, Ngài không quên cầu nguyện cho các nạn nhân của mọi cuộc chiến tranh.
Đức Thánh Cha Francisco tiếp các nữ tu tham dự Tổng hội dòng Thánh Felice da Cantalis và dòng nữ tử Đức Bà Thương Xót.
Vatican. Sáng thứ Năm ngày 6 tháng 6, gặp gỡ các nữ tu của hai dòng thánh Felice da Cantalis và nữ tử Đức Bà Thương Xót đang tham dự Tổng tu nghị. Đức Thánh Cha khuyến khích họ canh tân việc tuân phục Thánh Ý Chúa, trung thành với những lời tuyên khấn và vâng theo tác động của Chúa Thánh Thần. Hãy phó thác chính mình cho người và luôn luôn dâng hiến mọi sự với lòng quảng đại.
Dòng thánh Felice da Cantalis được Sofia Camilla Druskowska, sau này là nữ tu Angela Maria, thành lập tại Warsaw khi Ba Lan đang gặp khó khăn về chiến tranh để phục vụ trẻ em, người khuyết tật và giới trẻ gặp nguy hiểm. Đức Thánh Cha nhắc lại việc các nữ tu đã quyết định chữa trị cho tất cả những người bị thương, bất kể họ thuộc phe nào, và vì điều này, họ bị buộc tội phản quốc và chính quyền dân sự đã cấm họ hoạt động. Sau đó, Chúa Quan Phòng đã hồi sinh dòng và dòng lan rộng hơn nữa ra nước ngoài ở châu Mỹ, luôn được thúc đẩy bởi tinh thần phục vụ và ở nhiều nơi khác trên thế giới. Đức Thánh Cha chia sẻ, đây là một dấu chỉ quan trọng đối với các chị, đặc biệt khi các chị cử hành tổng tu nghị, một dấu hiệu mời gọi các chị đừng sợ đánh mất sự an toàn của các cơ cấu và tổ chức để luôn trung thành với lòng bác ái. Ngài nhắc nhở rằng các cấu trúc không phải là bản chất, nhưng chỉ là phương tiện. Bản chất là tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, được thực hiện một cách quảng đại và tự do. Cùng thời gian dòng thánh Felice da Cantalis được thành lập tại Sanova nước Ý, Benedetta Rossello, sau này là nữ tu Maria Giuseppa, dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Giáo phận, đã bắt đầu một tổ chức cũng nhằm phục vụ người nghèo, trẻ em và thiếu nữ. Đó là dòng nữ tử Đức Bà thương xót. Đức Thánh Cha nói về vị sáng lập. Benedetta cũng là một phụ nữ trẻ đầy quyết tâm, dù nghèo khó nhưng đã từ bỏ triển vọng thừa kế giàu có để đi theo tiếng gọi thánh hiến, chọn phương châm, trái tim cho Chúa, đôi tay làm việc. Chị lao mình vào cuộc phiêu lưu mới của tình yêu với những phương tiện nghèo khó nhưng mạnh mẽ. Một cây thánh giá, một tượng Đức Mẹ thương xót và vốn liếng là 5 lire, tiền Ý lúc bấy giờ, luôn sẵn sàng thực hiện bất kỳ hình thức phục vụ nào. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng chính tại một trong những trường học của dòng ở Buenos Aires, trong khu phố Flores, Ngài đã lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ngài cảm ơn Chúa và tất cả các nữ tu vì việc phục vụ hiện tại của Ngài đối với giáo hội cũng là kết quả của những điều tốt lành Ngài đã nhận được ngay từ khi còn nhỏ, từ gia đình dòng tu của các nữ tu.
Bắt đầu soạn thảo tài liệu làm việc cho phiên họp thứ 2 của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16.
Vatican, khoảng 20 nhà thần học từ khắp nơi trên thế giới đã đến Roma để bắt đầu công việc soạn thảo tài liệu làm việc cho phiên họp thứ 2 của Đại hội đồng Thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16.
Với tài liệu hướng tới tháng 10 năm 2024, được gửi vào tháng 12 năm ngoái cho tất cả các giám mục trên thế giới, Tổng thư ký Hội đồng đã yêu cầu các giáo hội địa phương và các nhóm giáo hội đào sâu hơn một số khía cạnh của báo cáo tổng hợp về chủ đề của Thượng Hội đồng. Bắt đầu từ câu hỏi hướng dẫn toàn bộ tiến trình, làm thế nào để trở thành một giáo hội hiệp hành truyền giáo? Trong những tháng gần đây, các giáo hội địa phương đã thực hiện công việc của mình bằng cách gửi đóng góp thông qua các hội đồng giám mục, các giáo hội công giáo Đông Phương và các cuộc họp quốc tế của các hội đồng giám mục. Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng, nói: "Tôi đặc biệt ấn tượng khi thấy sự tham gia của toàn thể cộng đoàn giáo hội vào quá trình phân định lâu dài này. Ngoài những suy tư nhận được trong khi làm việc với báo cáo tổng hợp của phiên họp đầu tiên, ban thư ký còn nhận được những chứng từ thực tế về cách các giáo hội địa phương không chỉ hiểu về tính hiệp hành nhưng còn áp dụng vào thực tế. Tổng thư ký Thượng Hội đồng cũng nhận được sự đóng góp từ Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam, Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền các dòng nữ và một số nhận xét thích hợp đến từ các tổ chức quốc tế, các đại học, các hiệp hội tín hữu hoặc các cộng đoàn và các cá nhân. Một nguồn suy tư quan trọng khác sẽ là báo cáo do các cha xứ trình bày trong cuộc họp kéo dài 3 ngày hồi tháng 4 vừa qua cho Thượng Hội đồng. Và từ ngày 4 tháng 6 năm 2024, nhóm các nhà thần học và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ phân tích tất cả các tài liệu này. Công việc của nhóm quốc tế này diễn ra sau những cánh cửa đóng kín, bắt đầu bằng nửa ngày tĩnh tâm và sẽ tiếp tục cho đến ngày 13 tháng 6. Các ngày sẽ được đánh dấu bằng những thời điểm làm việc khác nhau, cá nhân, phiên họp toàn thể và theo nhóm. Cử hành thánh thể hàng ngày và những giây phút cầu nguyện cá nhân sẽ đảm bảo rằng công việc diễn ra trong bầu khí cần thiết cho sự phân định. Quá trình soạn thảo tài liệu làm việc sẽ tiếp tục với các giai đoạn khác, một khi cấu trúc của tài liệu tương lai đã được xác định nhờ việc trình bày rõ ràng tài liệu nhận được từ các nhà thần học, hội đồng thường kỳ sẽ tiến hành phân định lần đầu về những gì đã được soạn thảo. Các giai đoạn soạn thảo tài liệu sẽ theo một hệ thống xác định trên phạm vi rộng, sẽ được thực hiện cho đến khi được hội đồng thường kỳ phê duyệt tài liệu và đệ trình lên Đức Thánh Cha để phê chuẩn cuối cùng. Việc công bố văn bản dự kiến trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng 7. Thông tin về vấn đề này sẽ được cung cấp vào thời điểm thích hợp.
Đức Thánh Cha nhắc nhở, trong bóng đá, đội bóng thắng chứ không phải cá nhân thắng.
Vatican, ngày 5 tháng 6 năm 2024, gặp riêng ban lãnh đạo và các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Croatia trước buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở rằng, người hâm mộ được phản chiếu nơi các cầu thủ. Vì thế, họ cần phải trở thành mẫu gương tốt và phải ý thức rằng, trong bóng đá, đội bóng thắng chứ không phải cá nhân thắng.
Tại kỳ World Cup 2022 ở Qatar, chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Maroc đã giúp đội tuyển quốc gia Croatia giành vị trí thứ 3 và lần thứ 2 liên tiếp lên bục vinh quang sau huy chương bạc tại Nga năm 2018. Họ đang chuẩn bị cho giải châu Âu được tổ chức ở Đức, Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói Ngài biết rõ những điều này và hiểu những trải nghiệm mà đội bóng đã có trong những năm gần đây, vì Ngài cũng đến từ một quốc gia nơi có thể trải nghiệm môn thể thao bóng đá một cách đầy đủ nhất. Nhưng như mọi khi, trong những dịp này, Đức Thánh Cha mở rộng chân trời về giá trị của một môn thể thao mà một hiện tượng toàn cầu có khả năng khuấy động cảm xúc và tình cảm tập thể của hàng triệu người. Ngài nói, tinh thần đồng đội này là một khía cạnh của thể thao mà tôi muốn nhấn mạnh bởi vì nó là phép ứng dụ cho đời sống xã hội trong những môi trường khác nhau mà chúng ta sống và làm việc cùng với những người khác. Hành động cá nhân quan trọng, trí tưởng tượng, sự sáng tạo. Nhưng nếu chủ nghĩa cá nhân chiếm ưu thế, thì toàn bộ động lực sẽ bị hủy hoại và mục tiêu không đạt được. Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện ngắn gọn, nhấn mạnh đến nhiều giá trị khác đang bị đe dọa. Từ ý thức danh dự đến tình bạn giữa các cầu thủ và tình huynh đệ, đến lòng trung thành và sự tự chủ. Ngài nói, về vấn đề này, anh em đừng bao giờ quên rằng người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ, được phản chiếu trong anh em. Vai trò của anh em vượt ra ngoài lĩnh vực thể thao và trở thành một mẫu gương của cuộc sống thành công. Vì vậy, điều quan trọng là anh em phải trau dồi những phẩm chất tinh thần và nhân bản để anh em có thể là một mẫu gương tốt.
Caritas Argentina báo cáo, một nửa dân số Argentina sống trong nghèo khổ.
Argentina, báo cáo của Caritas Argentina và Trung tâm Quan sát Nợ Xã hội Argentina của Đại học Công giáo Argentina về tình trạng nghèo đói ở Argentina được trình bày vào ngày 3 tháng 6 tại Buenos Aires cho biết 10% dân số Argentina trong tổng số 46,3 triệu dân thường xuyên bị đói. Cứ 4 người thì có 1 người phải bỏ ít nhất một bữa mỗi ngày vì không đủ khả năng chi trả.
Báo cáo của Caritas Argentina, tổ chức Bắc Á của Giáo hội Argentina có tựa đề X-quang, tình trạng nghèo đói ở Argentina, thực tế xã hội và sự liên đới, điều vốn là hy vọng, được trình bày nhân dịp lạc quyên hàng năm của Caritas sẽ diễn ra vào cuối tuần này, ngày 8 và 9 tháng 6. Theo báo cáo, trong quý 1 năm 2024, 50% dân số Argentina rơi vào tình trạng nghèo đói, trong khi tỷ lệ nghèo cùng cực lên tới 18%. Hơn nữa, 32% lao động làm việc thường xuyên thuộc nhóm lao động nghèo. Con số này thậm chí còn tăng lên 50 và 60% đối với những người làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức. Các vấn đề xã hội của đất nước, tỷ lệ lạm phát cao, tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng, ma túy và tội phạm đang khiến toàn bộ dân Argentina kiệt sức. Có rất nhiều người Argentina di cư ra nước ngoài, đặc biệt là đến Ý, nơi nhiều con cái của những người di cư được cấp hai quốc tịch. Trong bối cảnh trên, Caritas Argentina hoạt động tại 3.500 trung tâm trên toàn quốc. Ngoài việc cung cấp thực phẩm và các bữa ăn nóng, còn cung cấp hỗ trợ về lắng nghe, xã hội và giáo dục, với các khóa học xóa mù chữ và học bổng cho sinh viên đại học. Ít nhất nửa triệu người được viện trợ lương thực. Tổ chức của giáo hội đặc biệt chú ý đến phụ nữ mang thai và trẻ em đến 6 tuổi. Một giai đoạn quan trọng của cuộc đời, một chương trình đặc biệt đồng hành cùng hơn 2.000 gia đình. 50% trẻ vị thành niên ăn tại căng tin trường học và cộng đồng. Caritas và các tổ chức khác cũng cung cấp các chương trình thực phẩm bù đắp giúp cho 50% trẻ vị thành niên được ăn tại căng tin trường học và cộng đồng. Caritas hiện diện trước hết ở những khu dân cư nghèo nhất với chương trình giáo dục, việc làm, hỗ trợ trẻ thơ, sự hòa nhập của các khu dân cư thuộc tầng lớp lao động, quản lý rủi ro và khẩn cấp cũng như giải quyết các vấn đề lương thực. Trên 1.000 hợp tác xã, đơn vị sản xuất, kinh doanh được phát triển trên toàn lãnh thổ.
Thánh địa vắng bóng khách hành hương.
Jerusalem. Các địa điểm thánh và đường phố của thành cổ Jerusalem thường đông khách du lịch và hành hương vào thời điểm này trong năm. Nhưng từ 8 tháng qua, do chiến tranh Israel-Hamas, tất cả dường như trống không.
Tu sĩ dòng Francisco ở Gethsemane cho biết, trước chiến tranh, mỗi ngày có hơn 100 đoàn đến kính viếng, nhưng hiện nay mỗi ngày chỉ có 2 hoặc 3 nhóm, chủ yếu đến từ châu Á, Nam Mỹ, một số đến từ Đông Âu, với đa số là các Kitô hữu chính thống. Tại thánh mộ, thời gian chờ đợi kính viếng chỉ còn vài phút so với 2 giờ vào năm ngoái. Cuộc rước kiệu hàng ngày của các tu sĩ Francisco bên trong vương cung thánh đường chỉ có một số ít tín hữu tham dự, chủ yếu là cư dân Jerusalem. Ngay cả ở Bethlehem cũng ở trong tình trạng này, ông Majek Isaac, người lãnh trách nhiệm về tiếp thị của Bộ Du lịch và Cổ vật Palestine cho biết mỗi ngày họ bị mất 2,5 triệu đô. Các văn phòng du lịch phải đóng cửa. Những người làm việc trong lĩnh vực này, đa số là Kitô hữu đã mất thu nhập trong những tháng qua. Mọi người đang tìm cách bán nhà, đồ đạc để sống còn. Còn theo dữ liệu từ Bộ Du lịch Israel, trong tháng 4 vừa qua, chỉ có hơn 80.000 người đến đây, giảm 77% so với tháng 4 2023 và 80% so với tháng 4 2019. Từ tháng 10 đến tháng 12 2023, khoảng 2.800 nhóm, tương đương 107.000 người, đã hủy bỏ các chuyến viếng thăm đã đăng ký. Trong số này, 95% là Công giáo và 4% là Tin lành, 90% các nhóm đến từ nước ngoài. Nguyên nhân chính của việc thiếu các Kitô hữu hành hương đến thánh địa là do nhiều công ty không sẵn sàng cung cấp bảo hiểm cho khách đến một lãnh thổ bị coi là có nhiều nguy hiểm và rủi ro.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.